Nhưng nếu mà ta chỉ ngưng ở đây thì chưa đủ. Chưa đủ cái giáo huấn của sách Samuel. Phải đi tiếp mới được. Cho nên mời các anh chị lấy sang chương 12 đó. Chương 12 từ câu 1 cho đến hết câu 7. Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:
có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên và ở cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình, mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo, mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: có Đức Chúa làm sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Na-than nói với vua David: kẻ đó chính là Ngài. Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: chính ta đã sức giàu phong ngươi làm vua cai trị Israel. Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un.
Vâng, xin các anh chị tạm ngừng ở đây. Cái câu mấu chốt là câu số 7 đó. Ông Na-than nói với vua David: kẻ đó chính là Ngài. Và câu mấu chốt đó cho chúng ta thấy khởi điểm của hành trình sám hối. Và cũng là một điều rất khó khăn, đó là phải biết mình. Phải biết mình. Có một điều rất lạ là không ai gần chúng ta cho bằng chính bản thân của mình. Nhưng lại khó thấy bản thân mình nhất. Tôi vẫn cứ hay nghĩ tưởng đến một hình ảnh rất đơn sơ. Cái gì gần cặp mắt của các anh chị nhất à? Thưa là cái lông mi, rồi đến lông mày. Mà có ai trong chúng ta thấy được lông mi của mình không? Các chị có thấy không? Các chị cũng không thấy à? Thế các chị sửa lông mi bằng cách nào? Các chị vẽ lông mày bằng cách nào?
Kiếng, phải nhìn kiếng.
À, phải có kiếng thôi. Thấy không? Gần mắt mình nhất nhưng lại không thấy được. Muốn thấy thì phải có kiếng soi. Phản ảnh, phản tỉnh là vậy. Không ai gần chúng ta cho bằng chính bản thân mình, nhưng lại khó thấy bản thân mình nhất. Là bởi vì ai cũng có cái khuynh hướng này biện hộ cho mình. Ở trong chuyện ngụ ngôn của Hy Lạp có một câu chuyện kể về loài người ta giống như một đoàn người xếp hàng một, cứ anh đằng trước anh đằng sau, và anh nào thì cũng đeo một cái bị ở sau lưng hết. Mà trong cái bị đó là nó đủ thứ thối thả đấy. Thế thì mình đứng ở đây đó thì mình chỉ ngửi cái bị của cái anh đằng trước. Cho nên cái thằng này bê bối quá, đi ra đằng kia. mà quên mất rằng cái bị ở đằng sau lưng mình ấy, thì nó tệ hơn cái bị đấy. Có một câu chuyện ngụ ngôn như vậy. Cho nên mình không thấy mình được, khuynh hướng là tự biện hộ cho mình. Một khuynh hướng rất tự nhiên mà mình phải ý thức thôi. Cái khuynh hướng tự biện hộ đó nó thể hiện bằng nhiều cách lắm. Chẳng hạn như cũng một công việc, mà giả như ta làm công việc đó thì trời ơi, thành công rực rỡ, hay quá sức, mình sẽ khoe với nhiều người. Mà cũng một cái công việc đó mà người khác người ta làm thì ăn thua cái gì, ai mà chả làm được. Đấy, mình sẽ tự nhủ vậy. Cũng một cái tội mà người khác phạm thì mình lên án thật là gay gắt. Mà cũng cái tội đấy mình phạm thì mình tự nhủ, ôi giời, còn khối thằng nó khốn nạn hơn mình. Cái khuynh hướng tự biện minh là ai cũng có hết đó. Đến độ mà khi chúng ta đang đi xe, chả ai đụng, mình lơ đãng xong mình té xe, thì lập tức mình cũng không đổ cho mình, mà đổ cho cái xe này, cái bánh này, tại cái mặt đường này. Nhiều lý do lắm, chứ không phải tại mình. Tôi kể thoang thoáng vậy, các anh chị cứ nghĩ lại mà xem, có đúng không? Cái khuynh hướng tự bao biện cho mình, tự biện hộ cho mình, nó khiến cho mình không thấy được con người thật của mình. Ông vua David ở đây rất rõ. Trời ơi, ông ấy xuất hiện như là một minh quân. Ông nghe tiên tri Nathan kể về cái anh nhà giàu. Thế là ông ấy theo phản ứng tự nhiên, ông ấy đứng lên ông kết án ngay. Có Đức Chúa hằng sống, đứa nào mà làm điều ấy thì thật đáng chết, nó phải đền cấp 4. Rất là công bằng. Nhưng mà ông ấy công bằng trong cái chuyện của người khác à, còn trong cái chuyện của mình á, thì ông không có ý thức. Chỉ đến khi mà Nathan, và Nathan ở đây xuất hiện như là một tiên tri nói lời của Chúa, thì chính lời đó mới soi sáng cho David biết mình là ai và mình đã bất công như thế nào. Cho nên cái cách mà chúng ta xét mình để thấy con người thật của mình á, không phải là mình xét mình dựa vào dư luận. Ôi, người ta khen tôi, hay là người ta chê tôi. Đừng có dựa vào dư luận, cũng đừng có so sánh đối chiếu mình với ai hết á. Mà cách xét mình tốt nhất là đối diện với lời của Chúa, đối diện với Chúa Giêsu, thì mới thấy rõ con người thật của mình. Còn nếu không là chúng ta luôn luôn, tôi cũng vậy thôi, chúng ta luôn luôn sẽ có khuynh hướng là biện hộ cho mình. Thế sám hối đó, khởi điểm của nó là phải biết mình. Chứ nếu mà mình không có nhận ra mình có tội thì cần gì mà phải sám hối, phải không các anh chị? Phải nhận ra là mình có tội đấy chứ. Mà nhận ra mình có tội ở chiều sâu á, chứ không phải chỉ có hời hợt ở bên ngoài. Và khi David nhận ra tội lỗi của mình thì chắc chắn là Chúa tha thôi. Nhưng theo lẽ công bằng, David có phải đền tội không?
Có
chứ. Và ở đây có một chi tiết mà chúng ta đọc thoáng sẽ khó thấy lắm. Ông ấy nói với Nathan nè, kẻ nào dám làm điều ấy thì thật đáng chết, nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Trong thực tế, ông ấy phải đền tội gấp 4. Ông ấy đã giết Uriah thì làm sao? Ông chết 4 đứa con. bốn đứa con. Nếu mà chúng ta đọc lại tất cả chuyện của David sẽ thấy rất rõ, bốn đứa con, mà cái điều đau đớn nhất là toàn anh em giết nhau thôi. Chính con của David giết nhau. Trường hợp thứ nhất này, cái mối tình của David với bà Bathsheba, bà ấy nói bà ấy có thai, ông ấy yêu bà ấy thì đương nhiên ông ấy mong đứa con nó được sống cái gì. Nhưng mà nó có sống không? Đứa con nó chết. Salomon cũng là từ mối tình của David với Bathsheba, nhưng mà là đứa sau này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nè, Amnon chết dưới tay của Absalom. Cả hai ông này đều là con của David hết á, nhưng mà khác mẹ thôi. Từ cái câu chuyện tôi nhắc cho các anh chị nhớ thôi, bởi vì đã đọc sách thánh thì nhớ thôi. Tức là Amnon này mê cái cô Tama, em của Absalom này, rồi thì tìm cách cưỡng hiếp người ta. Đến lúc mà đã thỏa mãn rồi thì đuổi người ta đi. Nó là minh họa cho cái câu mà chúng ta vẫn nói là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Ở trong tiếng Latin cũng có một câu tương tự như vậy. Thế thì Absalom này tức lắm, và cuối cùng tìm cách giết Amnon. Hai anh em giết nhau. Trường hợp thứ ba này là Absalom, đứa con của vua David mà phản loạn đến nỗi mà David phải chạy trốn đó, thì cuối cùng có chết không? Cũng chết. Chết dưới tay quân sĩ của David. Mà chưa hết đâu, trường hợp thứ 4, chúng ta phải đọc sang sách các vua quyển thứ nhất đó, thì sẽ gặp cái câu chuyện về Adoniza chết dưới tay của vua Solomon. Cũng là hai anh em cùng cha là David ấy, nhưng mà rồi tranh giành ngôi vị với nhau, Solomon giết Adoniza. Cho nên cái câu mà ông ấy nói đó, kẻ nào đã làm cái điều đó thì nó phải đền gấp 4. Trong thực tế là nó ám vào người ông. Chính ông phải đền gấp 4. Ông ấy giết một người thì ông ấy mất 4 đứa con, mà trong gia đình tàn sát lẫn nhau. Ở đây chúng ta mới thấy cái ta vẫn gọi là lẽ công bằng. Gieo gì thì gặt nấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì bên nhà Phật có cái hình ảnh khi chúng ta ra một bờ hồ, ta cầm một hòn đá, ta thảy xuống dòng sông thì nó tạo thành những vòng tròn, phải không? Những vòng tròn nó cứ càng ngày nó càng lan ra, nhưng khi nó chạm đến bờ hồ thì làm sao? Nó trở lại. Cho nên mình ném vào cuộc đời này cái gì rồi sớm muộn rồi cuộc đời cũng trả lại cho mình cái đó. Cũng là lẽ công bằng. Anh thử ra rất nhiều tác giả tâm lý ngày nay khuyên chúng ta là nuôi những tư tưởng tích cực, có những lời nói tích cực, có cách ứng xử tích cực, thì cuộc đời của mình nó sẽ vui hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn. Chứ còn cứ mình cứ gieo vào trong cuộc đời này những lời nói cay nghiệt, những ý tưởng bi quan, những cách ứng xử cọc cằn, rồi sớm hay muộn nó cũng làm cho cuộc đời của mình nó u tối. Cái câu chuyện của vua David minh họa rất rõ về lẽ công bằng. Cho nên nhiều người ta thắc mắc, bởi người công giáo thích nhỉ, cứ phạm tội ăn cắp ăn trộm đi vào xưng tội với ông cha là hết. Đâu có đùa. Nói thế thì không ổn. Chúa tha tội cho chúng ta thật, nhưng mà lẽ công bằng thì mình phải trả chứ. Mình phải trả chứ. Mà nếu mà đời này trả chưa hết thì Chúa tập cho trả đời sau chứ. Chứ nếu hiểu sai như thế thì hóa ra bí tích giải tội ở bên Công giáo là một cơ hội để thúc đẩy người ta sống tội lỗi hơn à? Sống bất công hơn à? Không phải như vậy. Nhưng nếu câu chuyện cũng chỉ ngưng ở đây thì mới là câu chuyện lẽ thường của thế gian. Để đi cho đến đỉnh cao của sách thánh á, là chúng ta phải đọc ở cái chương 13, chương 14 á, đến chương 15 nữa. Đầu giờ học hôm nay có một đoạn mà chúng ta có thể xem lại cái đoạn đó để thấy rõ hơn. Các anh chị lấy ở chương 18, câu 31. Cái khung cảnh này đó là lúc bây giờ đó là quân sĩ của vua David tiến đánh Absalom để giành lại vương quyền cho David. David thì ở nhà để chờ tin từ mặt trận báo về. Cái khung cảnh của câu chuyện là như vậy. Thế ở câu 31 viết làm sao?
Bấy giờ người Cút đến, người Cút nói: Xin Đức Vua là Chúa thường tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để Ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại Ngài. Đức Vua hỏi người Cút: Cầu Absalom có được bình an không? Người Cút trả lời: Ước chi các kẻ thù của Đức Vua là Chúa thường tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại Ngài để làm hại Ngài đều phải chung một số phận như cậu ấy.
Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: Absalom con ơi, con ơi, Absalom con ơi, phải chi cha chết thay con, Absalom con ơi, con ơi. Và sách thánh kể tiếp rằng ngày hôm đó đó, chiến thắng trở thành tang tóc. Cái câu chuyện rất hay ở chỗ này. Mà tôi không biết là nếu chúng ta không đi học thánh kinh đó thì có bao giờ đi lễ mà nghe được cái đoạn này không? Tôi không nhớ. Nó tuyệt vời là ở chỗ David, một người cha mà có một đứa con ngỗ nghịch như Absalom. Nó ngỗ nghịch đến độ mà nó muốn chiếm ngôi của mình. Nó ngỗ nghịch đến độ mà nó tấn công vua cha, rồi vua cha phải chạy trốn vào trong sa mạc. Rồi nó ngỗ nghịch những cái độ mà khi vua cha đã chạy trốn như vậy, nó nắm quyền, nó đem cung nữ của vua cha, nó làm chướng ra giữa trời để nó làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Ngỗ nghịch đến cỡ đó. Vậy mà khi quân sĩ của David tiến đánh Absalom thì ông ấy vẫn căn dặn một điều là: đừng đụng đến thằng Absalom con ta. Ở đây có biết bao nhiêu anh, bao nhiêu ông đang là cha trong gia đình, biết bao nhiêu bà mẹ trong gia đình, chắc các anh chị cảm nghiệm được cái điều đấy. Cái tình thương mà mình dành cho đứa con, cho dù nó ngỗ nghịch, nó có lỗi lầm, mình vẫn thương nó. David là một người cha có trái tim yêu thương con cái như vậy. Thế cho nên là ông ấy ở nhà, ông ấy đợi tin. Mà khi người ta từ mặt trận báo tin thì câu duy nhất mà ông ấy hỏi người ta: thằng Absalom nó làm sao? Cái câu mà ông ấy mong đợi là chỗ đấy. Và khi mà nghe tin Absalom chết thì ông ấy khóc lóc: Absalom con ơi, ước chi cha chết thay cho con. Nhưng mà cái điều mà chúng ta ít quan tâm tới khi đọc câu chuyện này, đó là xuyên qua kinh nghiệm làm cha của mình, một người cha thương con đến độ tha thứ cho con và mong muốn chết thay cho con đó, Thì lúc đấy David mới khám phá ra dung nhan đích thực của Thiên Chúa là Cha. Trước đó có thể ông ấy chỉ thấy Thiên Chúa là một thẩm phán công bằng, cho nên khi tôi phạm tội thì Chúa phạt tôi. Tôi giết một người thì Chúa bắt tôi phải chết mấy đứa con. Ông ấy chỉ khám phá ra Thiên Chúa là một thẩm phán công bằng. Còn bây giờ đó, xuyên qua cái kinh nghiệm này, ông ấy khám phá ra Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Mà đấy là David sống với thời cựu ước á. Còn chúng ta là những Kitô hữu ngày nay, mỗi lần mình nhìn lên thánh giá mà thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhớ lại cái câu chuyện này thì mình như nghe lại tiếng kêu của Chúa Cha, không phải là ước chi mà là ta chấp nhận chết thay cho con. Cái đỉnh cao của câu chuyện về David nó nằm ở chỗ này. Cái đỉnh cao của hành trình sám hối nó ở chỗ này. Và lúc đấy các anh chị sẽ hiểu ăn năn tội cách chọn nghĩa là gì. Nếu mà chúng ta chỉ ăn năn tội vì sợ hình phạt thì gọi là chưa chọn, phải không? Nhưng mà đến cái chỗ như David đây này, để khám phá ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và mình ăn năn sám hối vì tình yêu và lòng thương xót đấy, thì là ăn năn tội cách chọn đấy. Và lúc đấy mình cũng hiểu được tại làm sao gọi bí tích giải tội là bí tích của niềm vui. Cái niềm vui ở đây là niềm vui tha thứ, niềm vui mà Chúa Giêsu diễn tả là ở trên thiên đàng á, vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn là 99 người công chính không cần phải hối cải ăn năn. Thế cái đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở chỗ này. Tôi nhấn mạnh cái điều đó để nếu các anh chị có dịp đọc lại đó, thì xin đọc chậm chậm lại rồi suy niệm thêm, nó giúp cho đời sống đức tin của mình phong phú hơn, sâu sắc hơn. Ấy thì ít ra chúng ta cũng dành được giờ học ngày hôm nay để chia sẻ với nhau một chút về đời sống của vua David, mà đúng hơn là từ đời sống của vua David mình suy nghĩ về đời sống đức tin của mình. Thế tôi nhắc lại, các anh chị cũng đã được căn dặn rồi, tuần sau đó thì chúng ta nghỉ học. Lý do là vì Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp ở đây. Trong nhiều năm Hội đồng Giám mục đi họp ở Xuân Lộc, ở Bà Rịa, mà không họp ở Sài Gòn được bởi vì không có chỗ mà tiếp. Nên năm nay thì chúng ta có được cái nhà này tương đối, cho nên có thể đón tiếp Hội đồng Giám mục về đây họp. Cho nên chúng ta nghỉ học và xin các anh chị cũng cầu nguyện cho hội nghị của Hội đồng Giám mục tuần tới được tốt đẹp. Rồi đến ngày 14 tháng 10 thì chúng ta đi học lại, hả? Thứ năm tuần sau nữa. Và khi các anh chị nghỉ ở nhà thì xin vui lòng đọc sách Các Vua quyển thứ nhất.